Đế Bá, chương 3119, Bách Luyện Tiên Đế, góc truyện audio.com, đám lão tổ thiên thần thư viện phong ấn cổ thế giới nên bị bó tay bó chân, lúc này là thời cơ tốt nhất để xâm nhập thiên thần thư viện. Có thể nói lúc này là thời điểm lực lượng thiên thần thư viện yếu nhất, không còn các lão tổ bảo vệ, học viện sẽ yếu đi nhiều. Một số lão sư mới hiểu câu nguy hiểm chỉ mới bắt đầu. Một số học sinh thiên thần thư viện không biết huyền cơ trong đó, thấy thế cục tan vỡ bị ổn định thì thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc thiên thần thư viện được cứu. Bùm, khi đám học sinh thiên thần thư viện cho rằng thế cục đã ổn thì bầu trời chợt vang tiếng nổ, có người đánh nát hư không hiện ra trên bầu trời thiên thần thư viện. Trong khoảnh khắc uy đại đế bàng bạc từ trên trời giáng xuống, uy đại đế khủng bố không gì sánh bằng tràn ngập thiên thần thư viện. Đối phương không hề thu giấu lại, mặc cho uy đại đế của mình tràn ngập nguyên thiên thần thư viện, nguyên cổ thế giới. Đám người bị uy đại đế đột nhiên ập đến làm hết hồn, họ ngước lên nhìn. Trên bầu trời xuất hiện một cái bóng, tóc đen bay rối, là ma đế vô địch đứng sừng sững tại đó. Sau lưng ma đế vô địch có một hư không đạo môn, dường như thế giới xa xôi có thể nháy mắt đến nơi này. Một bóng người già nua hiện ra trong thiên thần thư viện, là lão viện trưởng của học viện ít khi xuất thế. Tại sao Vũ Luân đạo hữu đến đây? Nghe câu hỏi nhiều người sợ hết hồn. Vũ Luân, học sinh hút ngụm khí lạnh rợn tóc gáy nói. Hắn là Vũ Luân Ma Đế, người sáng lập Vũ Luân Thế Gia. Học sinh thiên tài đế phủ biểu tình trầm trọng gật đầu nói. Đúng là hắn, Vũ Luân Ma Đế, đại đế có 12 mệnh cung, 10 thiên mệnh. Đám học sinh nghe xong mặt trắng bệch, đại đế 10 thiên mệnh, có thể nói Kiêu Hoành Châu là thế giới của bách tộc mạnh nhất chỗ này, nhưng không có nghĩa là ba tộc thần, ma tiên không có chỗ đứng, trong đó Vũ Luân Thế Gia là đại biểu. Vũ Luân Thế Gia là một thế gia cổ xưa do Vũ Luân Ma Đế sáng lập, nó là đại thế gia ma tộc truyền thừa một môn bốn đế có nội tình rất mạnh, bởi vậy bọn họ mới có chỗ đứng trong Kiêu Hoành Châu, nơi bách tộc hưng thịnh. Ảo ảnh trên bầu trời không phải Vũ Luân Ma Đế tự mình đến, nhưng sau lưng mở hư không đạo môn, khi cần thiết chân thân Vũ Luân Ma Đế tùy thời tùy chỗ giá lâm. Khi một con cá voi sắp chết trong biển thì cá mập khát máu sẽ ngửi mùi kéo đến, đánh chén no nê. Ảo ảnh Vũ Luân Ma Đế đứng trên trời chậm rãi nói. Thiên thần thư viện là cái voi khiến người thèm thuồng, ta là cá mập bụng đói cồn cao. Ta đã ngửi được mùi máu tươi, đang chờ ngấu nghiến một bữa. Vũ Luân Ma Đế nói thẳng mục đích của mình ra, không chút che giấu, nói thẳng dã tâm của mình cho thiên thần thư viện. Vũ Luân Ma Đế thật thản nhiên, trực tiếp. Với một đại đế thì mạnh ăn thịt yếu là chuyện bình thường, không có gì phải xấu hổ, nên Vũ Luân Ma Đế nói năng hùng hồn. Vũ Luân Ma Đế không cần làm ngụy quân tử, không cần hư vô giả dối. Câu nói của Vũ Luân Ma Đế làm nhiều học sinh thiên thần thư viện dùng mình. Vũ Luân Ma Đế là đại đế, Vũ Luân Thế Gia là một môn bốn đế, Vũ Luân Ma Đế là người sáng lập, gã dám đứng ra nói như thế tức là đại biểu cho Vũ Luân Thế Gia. Nghĩa là nếu Vũ Luân Ma Đế ra tay thì bốn vị đại đế của Vũ Luân Thế Gia sẽ đứng chung chiến tuyến. Dĩ Châu Giàng đã có bốn vị đại đế theo dõi thiên thần. Góc truyện audio.com, thư viện muốn phân chia miếng thịt mỡ này, dã tâm của Vũ Luân đạo hữu không nhỏ, giọng lão viện trưởng quanh quẩn mỗi góc thiên thần thư viện. Cơ nghiệp thiên thần thư viện to lớn không dễ ngã, đạo hữu hãy bỏ ý định này đi, mời trở về, đừng tự lầm. Dù nói chuyện với đại đế 10 thiên mệnh thì lão viện trưởng vẫn dõng dạc nói năng, dù đối diện 4 vị đại đế thì thiên thần thư viện vẫn tràn đầy tự tin. Có phải hay không rất nhanh sẽ công bố đáp án, đạo huynh ta rất có kiên nhẫn. Ta sẽ chờ khi cá voi kiệt sức, Vũ Luân Ma Đế mỉm cười nói. Cá mập dữ khi bắt giết con mồi thường sẽ chờ con mồi yếu ớt nhất thì kéo cả đàn tới rồi chặt chân tay con mồi. Lão viện trưởng không đáp lời, hai bên đấu võ mồm chỉ vô ích. Hai bên đều là người có thực lực, ai có thể cười đến cuối phải dùng thực lực nói chuyện. Nhưng lời của Vũ Luân Ma Đế để lại bóng ma trong lòng đám học sinh thiên thần thư viện. Giờ các vị lão tổ thiên thần thư viện không rảnh tay, nếu đại đế tiên vương thèm muốn thiên thần thư viện thì lúc này là thời cơ tốt nhất. Nguy hiểm chỉ mới bắt đầu, câu này có lý. Vũ Luân Ma Đế đến, gã không phải đại đế tiên vương đầu tiên, cũng sẽ không là đại đế tiên vương cuối cùng. Lúc này biết bao nhiêu đại đế tiên vương, thượng thần vô địch trong thập tam châu đang nhìn thiên thần thư viện chằm chằm. Tuy thiên thần thư viện từng ra nhiều thượng thần, có cả tiên vương, nhưng thượng thần và tiên vương chưa chắc kịp trở về cứu viện thiên thần thư viện. Nói câu khó nghe, một vài thượng thần tiên vương chưa đâm sau lưng thiên thần thư viện khi gặp nguy hiểm đã là may, báo vật động lòng người, nội tình thiên thần thư viện kinh người biết bao, ai không động lòng. Bùm, Vũ Luân Ma Đế đến không lâu sau trên bầu trời đột nhiên vang thanh âm khe khẽ. Thanh âm này rất giống hạt giống nảy mầm, như có hạt giống mới chui ra từ đất bùn. Thanh âm không lành lót nhưng mọi người nghe rõ ràng. Đây đúng là tiếng hạt giống nảy mầm, giữa hư không mọc sợi dây leo xanh nhạt, một nhánh một lá lan tràn ra cắm rễ các nơi trong hư không. Dây leo sinh trưởng không nhanh nhưng khi nó sinh trưởng giữa hư không thì hấp dẫn ánh mắt của nhiều người. Vì khi dây leo sinh trưởng tràn ngập vận luật đại đạo, dường như nó có thể mở ra một thế giới đại đạo. Dây leo sinh trưởng tươi tốt rồi từ từ già đi, như trải qua các vòng luân hồi. Cuối cùng một dây leo già sinh trưởng trong hư không, lá lưa thưa, mỗi miếng lá đã khô vàng, dường như gió thổi nhẹ qua là những chiếc lá vàng sẽ rụng xuống. Tuy dây leo già thưa thớt lá nhưng nó cắm rễ sâu trong hư không, dây già nua, da gài như vảy sắt. Bùm, dây leo già rực cháy ngọn lửa, nguyên gốc dây leo già bốc cháy. Một thân hình hiện ra trong lửa, thân hình như đến từ rừng rậm hoang mãng thương cổ, mang theo sức sống xa xưa ập vào mặt. Khi thân hình xuất hiện thì dây leo như cắm rễ trong cửu thiên thập địa, hình như nó có thể tới bất cứ đâu trong thập tam châu. Khi thân hình hiện ra dưới dây leo già, giọng lão viện trưởng thiên thần thư viện lại vang lên, bách luyện đạo hữu giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Bách luyện tiên đế, nghe đạo hữu đó nhiều người lòng rung động, thượng thần ẩn trong bóng tối cũng tim đập nhanh. Nhân vật nặng ký đến rồi, học sinh thiên thần thư viện giật mình kêu lên, bách luyện tiên đế cửu giới đến. Nhiều học sinh lòng thấp thỏm, vì, góc truyện audio.com, bọn họ không biết bách luyện tiên đế đến giúp thiên thần thư viện hay thèm muốn nó. Bách luyện tiên đế là tiên đế khá nổi tiếng trong thập tam châu, vì gã luyện đan đẳng cấp cao nhất thập tam châu. Có nhiều đại đế tiên vương đôi lúc cần nhờ bách luyện tiên đế luyện đan. Bách luyện tiên đế là tiên đế cửu giới, xuất thân từ thạch dược giới cửu giới, từng sáng lập bách luyện thế gia trong thạch dược giới. Nghe đồn bách luyện tiên đế là một gốc bách luyện đằng thành đạo, có thể luân hồi vạn cổ, rất khó chết, không biết thật giả thế nào. Hiện tại bách luyện tiên đế xuất hiện ở đây làm người nín thở. Không dám, đạo hữu nói quá lời. Bách luyện tiên đế nói, ta cùng mấy vị đạo hữu tiến đến để làm một giao dịch với thiên thần thư viện, không biết ý của thiên thần thư viện thế nào. Đám người tim rớt cái bịch, người được bách luyện tiên đế gọi là đạo hữu thì dĩ không phải hạng người vô danh, e rằng là đẳng cấp đại đế tiên vương. Hiện tại bách luyện tiên đế không đến một mình, đây là lực lượng rất mạnh. Lão viện trưởng hỏi, không biết là giao dịch gì? Nghe nói thiên thần thư viện các ngươi có thương thiên binh thư được gọi là đệ nhất vạn cổ, ta và mấy vị đạo hữu không dám tham nhiều, chỉ cần thương thiên binh thư thôi. Bách luyện tiên đế nói, đương nhiên chúng ta không lấy không đồ tốt của thiên thần thư viện, các ngươi đưa binh thư cho chúng ta, lúc nguy nan thì chúng ta sẽ trợ các ngươi giúp một tay. Đạo hữu cảm thấy cuộc mua bán này thế nào? Các nhân vật tim đập nhanh, có người bất ngờ vì bách luyện tiên đế làm chuyện ép mua ép bán, thừa dịp người ta nguy khó. Có người vì bách luyện tiên đế nhắc tới thương thiên binh thư. Có thượng thần, đại đế tiên vương trong bóng tối thầm liếc nhau. Từ lâu có tin đồn thiên thần thư viện có một báu vật rất siêu đẳng, đó là thương thiên binh thư. Nghe đồn thương thiên binh thư là đệ nhất thập tam châu, báu vật trấn viện của thiên thần thư viện. Thương thiên binh thư là thật hay giả thì không có đáp án chắc chắn 100%. Nhưng nhiều đại đế tiên vương phỏng đoán thương thiên binh thư thật sự tồn tại, có phải là thương thiên binh thư đệ nhất hay không thì khó nói. Cách chương.